Cái người duy nhất trong cuộc đời này thay đổi và cái người duy nhất trong cuộc đời này giúp được em đó là em. Cứ chồng gia trưởng nghe lời mẹ thì sao chị? Lý dị. Những cái câu vớ vẩn á chị Nhi không có mất thời gian đâu. Tại vì họ muốn có câu trả lời mà, chị Nhi cho họ câu trả lời. Tại vì bây giờ cái câu mà họ sẽ nói sau cái chữ ly dị của chị Nhi. Chị ơi nhưng mà mất mặt mũi lắm. Chị ơi nhưng mà đâu có dễ như vậy. Chị ơi nhưng mà thế này thế nọ thế lọ thế chai, hiểu không? Người ta sẽ cho chị một tỷ lý do tại sao cuộc đời của họ như vậy. Và chị phải tin vô cái điều đó. Lặp lại nè. Chị không có care. Chị không có quan tâm đâu em. Cuộc đời của mày như cái cục cờ. Tao không có quan tâm. Tao hỏi là mày muốn sống cuộc đời như tao không? Ghê. Mày muốn đúng không? Mày muốn thì mày nghe lời đi. Mày không nghe đúng không? Thì sống tiếp như vậy đi em. Dễ ổn mà. Cuộc đời này nó có hai thứ đó. Rất là đơn giản. Làm hay không làm. Vậy thôi. Em cảm thấy mình dần không có cảm xúc gì với gia đình. Không cảm nhận được tình yêu thương mà họ dành cho mình. Mặc dù có thể thấy nhưng không cảm nhận được họ thương mình. Em cũng không cảm thấy xót xa khi thấy họ khóc đau lòng vì chuyện gì đó. Gia đình có người mất em cũng dửng dưng nhưng không có chuyện gì. Em không biết phải làm sao với tình trạng này. Chị có thể giúp em không ạ? Chị không giúp được em, chỉ có em mới giúp được em thôi. Đó là câu đầu tiên chị muốn nói cho tất cả những các bạn đặt câu hỏi cho chị. Đó là cái người duy nhất trong cuộc đời này thay đổi và cái người duy nhất trong cuộc đời này giúp được em đó là em. Cái chuyện chai sạn về cảm xúc hay là lì dần đi trong gia đình hay chai sạn, nó là một cái điều rất là bình thường. Nhất là với những cái bạn trẻ ở Việt Nam mình, khi tụi em lớn lên ở một cái thời điểm khác với cái bậc tiền bối của em, hay gọi là phụ huynh và gia đình của em. Thì khi mà em lớn lên bây giờ, em từ nhỏ đến lớn em được cảm nhận cái sự giả dối nhiều, cái sự yêu thương không có thiệt nhiều, hay là trống vắng nhiều. Ba má em không thật sự quan tâm đến em. Họ chỉ nói là tao đi làm tao nuôi mày, mày không có biết hả? Thiệt ra con nít nó không biết. Như đã làm video rất là nhiều để nói về cái chuyện đó rồi. Con nít nó không có biết khi mà mình nói mình đi làm kiếm tiền để nuôi nó, và đó gọi là yêu thương đâu. Nít đối với nó yêu thương đó là phải là cảm nhận. Nó phải cảm nhận được là ba má nó yêu thương nó như thế nào, mỗi ngày có nói yêu thương nó hay không. Những cái ôm, những cái chăm sóc, những cái đó nó rất là quan trọng. Chị nghĩ cái người đầu tiên mà em cần phải giúp đó là em. Tao nói đến đây tụi bay sẽ kêu chị Nhi lại bắt em đi học khóa học, không phải. Và chị nói cho em nghe luôn, trong lớp đó em sẽ gặp bác sĩ, kỹ sư, doanh nhân, những cái người giàu trên thế giới, nhưng mà em nhìn họ u ám lắm. Em nhìn họ miserable, tức là họ trầm cảm lắm. Để chứng minh một lần nữa là tiền nó không, nó là cái yếu tố làm cho nhiều thứ dễ dàng nhưng nó không làm cho em hạnh phúc hơn. Tụi em đi vô đó tụi em học được nhiều thứ hơn là chỉ là đi làm giàu và có tiền và là doanh nhân. Và quan trọng nhất, các chị nghĩ cái quan trọng nhất đó là em hiểu được cái câu em vừa mới hỏi chị. Tại vì tất cả câu hỏi của chị nói đi học về em, đi học em được trả lời hết. Em được trả lời hết là tại sao em lại không yêu thương gia đình em. Tại sao em lại chai sạn cảm xúc? Tại sao em không có một cảm xúc gì hết? Tại sao em có cảm xúc với cái này, em lại không có cảm xúc với cái khác? Tại sao em lại dễ dàng tức giận? Tại sao em dễ dàng bực tức? Tại sao em nóng tính? Tại sao em dễ nổi điên? Tại sao em lại gắt gỏng? Tại sao em kiểu như là đi ra đường em nhìn thấy một cái gì đó cái tự nhiên em chảy nước mắt? Tất cả những cái điều đó nó đều có cái lý do phía sau tại sao con người mình đã làm ra những cái react, tức là cái phản ứng như vậy. Ba má em cũng là người bình thường thôi. Chúng ta từ nhỏ lớn bỏ ba má đội lên đầu như kiểu là hero anh hùng á, nhưng mà ba má mình cũng là người bình thường thôi em. Ba má mình cũng là người bình thường, ba má mình cũng là người bình thường và đôi khi cho tới tầm thường. Và có những lúc em phải học để hiểu là tại sao em là người đầu tiên phải thay đổi cái cách em nhìn nhận về cái chuyện chai sạn, chai lì cảm xúc nó đến từ đâu và giải quyết nó như thế nào. Cách giải quyết nhu cầu sinh lý của phụ nữ sau khi ly hôn. Thứ nhất, đồ chơi tình dục giờ nó cũng rẻ lắm. Nên em mua cái loại nào mà nó đừng có đau đớn quá. Có những người các chị nhìn chưa có biết xài cái đó. Không sao, chưa biết xài thì mua về học. Ok, ngày đầu xài không được thì ngày thứ hai xài. Rồi, tao sẽ nói cho tụi bay nghe cái vấn đề của tao nè. Tại sao chị Nhi không hẹn hò thôi, thì chị Nhi không có bạn trai. Hoặc là chị Nhi có cái tiêu chuẩn rất cao với bạn trai. Hoặc là chị Nhi sẽ nói thẳng, có những lúc tao có những cái thằng mà tao gọi là tao quất cho vui thôi, tao không có lên đây để tao sầu với tụi bay đâu. Ok, chị sẽ nói cho em ngay lịch trình của chị. Một ngày sáng sớm 5:30 tao dậy, tao lo hết chuyện của tao, xong con tao dậy 6:00, tao phải dắt nó xuống dưới. Nó bữa nay nó đi học xe buýt rồi, không, nó học lớp 1. Rồi đó, đi học xong là tao từ đó tao đi vô phòng gym, 6:30 tao đi từ đây tới phòng gym tao tới 7 giờ sáng. 7 giờ sáng tao bắt đầu tập với lại thằng Trung của tao, ok, anh Trung PT của tao. Tao tập Trung xong tao bắt đầu tập võ, tao tập võ xong có những lúc tao có thời gian tao tập thêm đấm bốc, không có thời gian nữa thì tao bắt đầu đi view, đi họp, đi hành nguyên một ngày cho đến khi 3-4 giờ chiều đi đón con tiếp. Đi đón con xong làm gì, con học võ thì mẹ tiếp tục làm việc trên laptop, giải quyết vấn đề, gọi điện nói chuyện với khách hàng, ok, có những lúc phải nói chuyện với đối tác, vân vân. Rồi sau đó làm gì, 6 giờ tối tới giờ đi học, bữa nay đi học mà, được chưa, bữa nay đi học đại học rồi, cho nên tối tới lại phải học. Học xong tới 10:30 bà nó rồi, tao hỏi mày sức đâu mà hẹn hò, sức đâu mà quất. Lúc đó là chỉ có muốn lên giường kiếm cái gì giải quyết nhẹ 5 phút 10 phút đi ngủ bà cho rồi, mà có những lúc mày mệt quá mày cũng muốn giải quyết cái gì luôn. Rồi trả lời câu hỏi của chị tâm sinh lý, mua đồ chơi đây, mua đồ chơi tự giải quyết, chứ còn giờ ngồi hẹn hò mà nói chuyện với trai từ sáng tới tối không có thời gian đâu, ok, nói chuyện với trai rồi thời gian đâu nuôi con, thời gian đâu lo cho con. Và mấy bà sẽ nói với chị Nhi, đời như vậy khô không, cao con mày chết đói mày có khô không, trời mấy người này là gọi là rảnh quá, rưỡng mỡi không gì hết đó. Và một trong những dấu hiệu này đến mỗi độ tuổi con bả lớn lên xong là bởi vì bạn thiếu lâu quá đúng không, đến lúc đó là bạn dồn dập sâu cũng được. Và như nói như không có đánh giá những cái người mà có tuổi hay có tiền, mà miễn là họ không đi phá hoại gia đình người khác thôi, ok. Và họ quan hệ tình dục với người này người kia khi ở cái độ tuổi mà họ không có muốn kết hôn, các bạn cũng có nên đổ lỗi cho người ta đâu. Tại vì hả, mỗi người có một cái cách sống khác nhau, miễn họ không có phạm pháp. Như nói, miễn họ không phạm pháp và không đi hại gia đình ai hết á, họ có nhu cầu cái người đàn ông đó trẻ tuổi hay già không cần biết, miễn họ muốn quất qua quất lại là được rồi, liên quan gì đến bạn. Các bạn đánh giá quá nhiều bởi vì các bạn đến từ một cái suy nghĩ vẫn còn rất là ấu trĩ và cổ điển và rất là sai lệch. Bởi vì tình dục nó không có liên quan đến tình yêu. Được chưa? Bạn yêu một ai đó, bạn phải sẵn sàng là người ta nằm liệt giường. Bạn không làm được gì với họ hết á, bạn vẫn ở với họ. Ví dụ có những người họ bị thực vật chẳng hạn, chồng hay vợ của họ bị thực vật chẳng hạn, bạn thấy họ ở vậy luôn. Có những người ba mẹ với lộn vợ chồng họ chết đi chẳng hạn, họ ở vậy cả mấy năm họ nuôi con, ok, là bởi vì họ chọn như vậy, bởi vì họ yêu cái người đó quá đến độ mà họ khó để mà họ kết nối với người khác chẳng hạn. Nhưng cũng có những người khác họ cưới sai, cưới lộn, yêu sai yêu lộn, đến cái tuổi họ cảm thấy bây giờ họ muốn đi tìm tình yêu thực sự thì họ đi quất tùm lum tà la để họ tìm coi là họ muốn yêu ai thôi. Được chưa? Và như thường lệ, đừng có quên là like, share, subscribe cái kênh của Nhi. Những cái bạn mà cần tìm hiểu thông tin cá nhân của Nhi, các bạn có thể vô trang web của Nhi, nhi.sg. Những cái bạn mà có muốn được học trực tiếp với Nhi cũng có cái đường link ở dưới luôn. Những cái bạn mà muốn tham gia nhóm, tham gia cộng đồng của Nhi cũng ở trong web đó luôn. Rồi những cái bạn mà tìm hiểu thông tin chi tiết khác của Nhi nữa có thể dùng anh Google để search về Nhi. Những cái bạn mà coi Nhi trên nhiều platform hãy nhấn subscribe hết những cái platform khác, tại vì mỗi cái platform sẽ có những cái video khác nhau. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ Nhi trong những cái video vừa qua, và Nhi gặp lại các bạn trong những cái video kế tiếp. Bye.